Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không?
Tôi cuối tuần nào tôi cũng khỏe cả cô. Cuối tuần nào cũng vui cả là vì tôi với cô được nói tiếng nói qua Đài Sài Gòn Dallas cũng như qua diễn đàn tiếng nói tự do đi toàn cầu, thưa cô. Thăm mến những người Việt Nam yêu quý của chúng ta, thưa cô ạ. Và nhất là hôm nay chúng ta thực hiện chương trình đầu tiên của tháng 9 năm 2019. Bên đi biển siêu Hoa Kỳ, nhất là thành phố Dallas và Fort Worth. Mùa hè vào những ngày cuối nên với thiên nhiên, xứ Texas có thể càng nóng càng tốt. Rồi ngày hôm nay anh như cô nói có thể là 101 độ. Chưa có dấu hiệu gì chuyển mùa cả. Nhưng phía bên nơ biển tháng 9 về, trời vào mùa thu mát mẻ hơn những ngày nắng gắt của mùa hạ. Tức cô nghĩ đến mùa thu tại quê hương Việt Nam, tôi lại vẩn vơ man mác buồn. Suy nghĩ về sự chia xa với những người thân yêu hôm qua. Đó là những suy nghĩ về tình cảm yêu thương, về sự chia sẻ hoặc chỉ đơn giản là một sự lắng động của căn bản thân đối với những người, nối những nỗi buồn man mác lén lỏi đâu đây vào giữa nhịp sống chảy trôi của chúng ta mỗi ngày, mỗi tháng, thưa cô. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay chắc chắn sẽ tâm tình với tôi về những điều man mác buồn mùa thu như thế này. Từ thành phố Dallas đã có một lần ông đến thăm, xin gửi lời chào về phía bên nớ biển, mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, nghe được tôi ạ.
Dạ, dạ, thưa em.
Mục sư hiện tại đang ở đâu mà hôm nay chào quá vẻ ngắn gọn vậy? Dạ, tôi nghe anh. Mục sư hiện tại đang ở đâu, thưa mục sư?
Dạ, tôi đang ở Thủ Thiêm, Sài Gòn, thưa anh ạ.
À, mục sư ở Thủ Thiêm, không ở Bình Dương hay sao? Hình như có lúc ông ở Bình Dương phải không?
Ở Bình Dương thì không dám ở đâu. Bình Dương công đồ đang hoàn hành, bắn phá những đồ bị thương tan nát ở đó là dân trả lại.
Tôi không biết cuộc đời ông là con cái Đức Chúa Trời, lúc làm điều làm những điều tốt thôi. Từ Thủ Thiêm ông phải chạy, ông phải chạy nạn xuống Bình Dương. Bây giờ từ Bình Dương chạy ngược về Thủ Thiêm, thế là thế nào? cuộc đời ông thế nào, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang? Có lẽ đã có quá cả xuân thu nhị kỳ chúng ta mới nói chuyện lại được với nhau. Có gì lạ, có gì lạ trong cuộc đời Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi cũng đi hoài, cháu có hang chim trời cho tổ, con người chẳng có chỗ lớn đầu. Chúa Giê-xu nói rồi thì Ngài ta không hơn chủ được, còn không hơn thầy cả.
Tôi nghĩ đến thiên chức của ông, mục vụ của ông là nói đến tình thương và nói đến hạnh phúc. Hoa trái của tĩnh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là niềm tin. Hoa trái của niềm tin là hạnh phúc. Hoa trái của hạnh phúc là tình yêu thương. Tôi nghĩ ông có hạnh phúc và tình yêu thương đối với đồng bào, đối với những người thân cận ông, ngay cả đối với những người công an hành hạ ông. Điều suy nghĩ của tôi về ông như vậy có đúng hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ đúng anh, phải chịu khổ. Đường của Chúa là con đường hẹp, con đường trật tự, con đường không phải là con đường rộng, quảng khóa, nhiều người đi. Con đường mình là ít người đi. Thì thế gian chỉ đi những con đường là nó thuận lợi cho bản thân, cho cái ngã, bản ngã, cho cái tôi của mình. Còn bây giờ con người mà Chúa kêu gọi thì Chúa đã chọn bảo mình đi con đường đó, mình là con đường hẹp, con đường khổ đau, con đường tập tư, con đường bị nguyền rủa, bị chỉ nhóc, bị bôi nhọ, bị thô hô, thậm chí mất mạng.
Ông là mục sư, tôi là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đều biết cái câu là nếu nhà ngươi xưng ta ra trước mặt mọi người, ta sẽ xưng anh chị em trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi đêm hôm qua tôi mời ông lên, tôi cũng không biết là chúng ta sẽ nói cái gì. Nhưng trong tâm tình tôi nghĩ man mác đến những buồn, những nỗi buồn chia sẻ với ông, với những người xa xưa. Và nhất là hôm nay ông lại nhắc ông trở về Thủ Thiêm. Ông có biết Thủ Thiêm ngày xưa có những người rất thân mến với ông và tôi. Người tù muôn thuở Trương Minh Sương, tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, còn nhiều lắm. Tôi nhắc lại những người này có làm động lòng ông nỗi buồn mang mác những ngày, những giờ ông ngồi với anh, tất cả những anh em nơi căn phòng nào đó của giáo hội Mennonite không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ. Tôi không còn nhớ cái ngày tôi đi tin. Cũng chả có cái trung tâm một vụ ở khu phố 6 phường Anh Thắng. Nơi đó có căn nhà bằng gỗ 2 tầng, có những ao cá làm nơi tịnh dưỡng cho những cựu tù nhân lương tâm mất sức khỏe sau hàng chục năm ở trong tù. Rồi những người bị không có nhà ở, hay là những sinh viên quá nghèo ở miền Trung không có tiền thuê nhà trọ, những đạo sinh không có cái thư quán hướng đạo, thì chúng tôi cũng Chúa cũng cho để mà làm cái lợi ích chung của dân tộc Việt Nam như cộng đồng chung, lợi ích cộng đồng, lợi ích đại. Nhưng mà vì lòng tham, vì sự vô luật, vì sự đối ngại của cái đám quan lại ở thành phố Sài Gòn, gọi là thành phố Hồ Chí Minh, họ xem thành luật pháp quốc gia, một cái chính họ của đảng họ lập ra, quốc hội họ ban hành, họ xem thường cái không ý thức được cái trách nhiệm của họ là lãnh đạo một cái thành phố Hòn Ngọc Biển Đông lớn nhất người ở Đông Nam Á. Rồi họ khinh thường hàng chục triệu dân đủ thành phần, hàng trăm vạn dân đoàn ở Sài Gòn, họ xem thường vì cái tư tăng cộng sản và cộng với sự ngu dốc về cái tính chất trách nhiệm công vụ của họ, cái địa vị của họ, để lòng tham và cái dục dục của họ đó mới khiến họ tham danh lợi quyền và tàn phá cái vùng Củ Chi, vùng Củ Chi hay vùng công nghệ cao quận chín, hay là phá một số công sản quốc gia từ thời Pháp, từ thời Việt Nam Cộng Hòa để lại mà chia nhau tàn phá doanh hành họ đàn áp thì những cái thánh đường của chúng tôi chùa Liên Trời làm khổ đau dân vùng Thủ Thiêm rất là chưa từng có trong lịch sử. Thì chúng tôi đang ở đây là chính nhân ở đây, cũng là nạn nhân ở đây, và cũng là những người mà phải hy sinh để mà đòi lại cái quyền lợi của người dân và của tôn giáo.
Thì mục sư nghe được tôi không?
Dạ tôi nghe ạ.
Những điều ông tâm tình à? Ông nói sao tôi xin lỗi ông. Mục sư nghe được không? Mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ nghe hơi nhỏ đó.
Nghe hơi nhỏ cô Nam Phương ơi. cho cái đường dây nó lớn hơn một chút nữa để mục sư nghe được. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, những điều ông tâm tình à, và những điều ông giảng dạy lời Đức Chúa Trời trên ba tòa giảng của ông. Ông biết là thế giới này Đảng Cộng sản nó cũng sẽ qua đi thôi. Nhưng những điều chúng ta tin vào Đức Chúa Trời không bao giờ qua đâu. Vì chúng ta là con người và vì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Thượng Đế luôn luôn công bằng. Luôn luôn công bằng. Người có thể ban cho ai một giọng hát tuyệt vời như chim sơn ca vậy. Nhưng người cũng có quyền lấy đi ánh sáng của họ, lấy đi đôi mắt của họ. Người có thể ban cho một người nghệ sĩ đôi tay lả lướt trên những phím đàn. Nhưng người cũng có quyền tước đi khả năng nghe được những âm thanh đặc biệt của họ. Không biết là người có ban cho đám cộng sản nó khốn nạn nó chiếm miền Nam hay không? Nhưng rồi chúng nó cũng là những người cộng sản bị tất cả con người, cả tất cả con người trên hành tinh trái đất này nguyền rủa cả. Thưa mục sư, súng đạn AK-47 nó đâu có giết người Việt Nam đâu. Cộng sản nó dùng AK-47 nó giết người Việt Nam. Xe tăng tàu bò nó có giết người Việt Nam đâu. Cộng sản nó mang xe tăng tàu bò vào nó giết người Việt Nam. Rồi nó chiếm tất cả như những điều ông nói. Tất cả những cái điều mà tôi đang tâm tình với ông ấy vào mùa thu ấy. Chúng ta không mang ơn Cộng sản một điều gì cả. Người dân Việt Nam không mang ơn Cộng sản một điều gì cả. Chúng ta có mang ơn là mang ơn lịch sử 4.000 năm văn hiến thưa ông. Chúng ta có mang ơn là mang ơn những người tiền nhân oai hùng chống lại Bắc Phương thưa ông. Bây giờ còn không? Bây giờ còn không? Trung Quốc nó vào hết mọi nơi rồi. Nó chiếm hết, theo tôi biết nó chiếm hết tỉnh Bình Dương của ông rồi. 90 triệu người Việt Nam còn tình thương nước Việt Nam hay không? Còn yêu nước Việt Nam hay không? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Hiện nay Việt Nam thì chúng tôi thấy là không có cái gì với mong mặt trời này cả. Đọc sắp của hôm nay càng qua rồi cũng thấy tan. Phát xít đất là phát xít nhạc cũng phải chấm dứt. Đấy, không có một cái thể chế, một cái đế chế quyền lực nào mà tồn tại. Và tất cả cái những quá khứ Liên Bang Xô Viết, Đảng Cộng sản Liên Xô, giờ không có gì quá khứ, là cha, là mẹ, là anh, là cha đẻ của Trung Quốc Cộng sản, cái giữa Trung Quốc Cộng sản Việt Nam, và giờ đây Cộng sản trở nên quá khứ. Thì đó là điều chắc chắn. Vì cái quy luật sinh diệt nó là như vậy mà. Có sinh, ắt có diệt. mình thể chế chính trị nó là có cái gì Việt Nam là một cái dân tộc không ai có thể tiêu diệt được. Khi tiếng Việt, âm nhạc Việt vẫn còn, dòng máu Việt vẫn còn, tôi nghĩ là người dân Việt bây giờ đang chịu nhiều áp lực, đang chịu nhiều tai tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ dân tộc Việt Nam là không phải là một ẩn số với thế giới, với mọi người, với cả Trung Quốc, với cả Hoa Kỳ, với cả Nga, với cả mọi thể chế chính trị cai trị Việt Nam. Tôi có niềm tin anh nghĩ là có về dân tộc của mình. Mà tôi thấy một thế hệ trẻ thanh niên đi đổ xuống đường để mà chơi băng lăng vào bóng của người ta, vậy thì đó cũng không quan trọng. Ngày 10 tháng 6 vừa qua, nếu không có lực lượng nào không hành thì có khác gì không công đâu. Ngay cái chính quyền của Bộ Công an Việt Nam bây giờ vẫn còn ám ảnh mà sợ và làm mọi cái từ xa, cái việc từ xa, cô lập từ xa, những cái mầm mắng, những cái nguyên nhân có thể giống như là 10 tháng 6 vừa qua. Hay là gì đó, cái điều đó mình không có biết, mình không lường trước được. Ngay cái đại tướng Dương Văn Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đại tướng của Việt Nam Cộng Hòa là như vậy đó. Như vậy là tư lệnh không quân Nguyễn Cẩm Thận, phó chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương của nền đệ nhị Cộng Hòa là công tác đầu tay. Cho nên chúng ta thấy rằng phía trước nó còn nhiều ẩn số mà chúng ta tin vào quyền tế trị của đấng tối cao, của thần linh tối cao, của thượng đế, của thiên chúa, của chúng toàn năng, của chúa thánh thần, của sự mau nhiệm, là ông trời của người kinh, là gian của người kinh, là một đấng tối cao, đấng toàn năng, đấng có quyền quyết định sự thành bại của những dân tộc thì đánh tạo hóa và chúng ta tin và tin và nội các của Hoa Kỳ đâu trao tin ngay cả nơi mình nghe chính thống đất Nga và những sĩ quan cái bộ trưởng Nga họ vẫn tin. Chúng ta thấy rằng thế giới này đang tràn ngập những điều mà mình không lường trước được, không biết trước được, chỉ có đức tin để mình nghĩ về dân tộc Việt Nam, quê hương Việt Nam, và mình nhìn cái hiện tình, không phải là không có lối thoát. Cái mình có đức tin, có nhìn về lịch sử dân tộc Việt Nam lại không nên ngộ, mà dù có quá nhiều điều đau khổ nhục nhã, ê chề, tan tật, nâng chìm cái dân tộc chúng ta. Khổ đau suốt 6-7 năm qua, ngày nay cũng nhiều cái áp lực kinh hoàng. Chúng tôi đang bằng phẳng vì tàu của năng sinh của Trung Quốc là con khổng lồ đến chắc là biển Quảng Ngãi nước mổ đích 40 km, cách bờ biển Việt Nam 40 km, như là cách nhà tôi khoảng 50 km này. Còn mà như vậy thì xâm lược đã đến cứu một nhà mình nữa, mình không làm gì được, thì tăng căng mình nó cũng chịu không nổi, rất là đau buồn, quá đau buồn. Chỉ có niềm tin là cái sức mạnh, là cái năng lượng để mình tồn tại và hy vọng và sẵn sàng làm điều nhỏ nhất miễn là có ích cho đất nước, cho dân tộc của mình.
Mục sư cứ dùng cái chữ cho dân tộc của mình. Cách đây 2-3-4-5 ngàn người gì đó, đảng cướp nó mừng cái gọi là ngày độc lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam đã có độc lập rồi mà. chính phủ Trần Trọng Kim lịch sử còn đó, vua Bảo Đại còn đó, và chính mồm cộng sản năm 1900 nó nói là nó cướp chính quyền. Nếu gọi là cướp chính quyền, cướp đi một cái độc lập của một tổ chức, của một chính phủ, của một nhân dân, thì tại làm sao để gọi là ngày độc lập được, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang? Ông có suy nghĩ gì về ngày nó gọi là ngày 2 tháng 9, 40 năm là ngày độc lập hay không, thưa mục sư?
Cái này lịch sử vẫn còn, thì pháp luật đã độc lập chính rồi, và không chỉ một học thuyết chính trị, một đảng phái chính trị, một ý thức hệ du nhập ngoại lai, và họ thực hiện cách mạng thông qua cái cách chính quyền hay chính là từng nước họ thiết lập cái chế độ cộng sản theo cái học thuyết của ngoại lai ở bên Đức, rồi áp dụng ở Nga bằng cuộc cách mạng bạo lực cách mạng để tiêu diệt mọi cái lực lượng đối kháng với đảng cộng sản và cách mạng vô sản, mà họ cũng sinh và họ cái còn trong hang phát triển một cách mạng toàn cầu tiêu diệt cái độ đế quốc tư bản thì bất cứ một cái lực lượng như thế nào không phải là cộng sản điều phục, tiêu diệt bằng bạo lực cách mạng như là nhân tiền thần hậu. Nhưng mà trời bắt dân gian thì họ vô tính và họ không có thành công, mà bây giờ họ tan rã rằng còn vài ba nước không phong thôi, nhưng mà cũng không làm gì được. Rồi vẫn xuất hiện ta là vẫn còn truyền chất của học thuyết Mác Lênin, muốn bút xích tư cái năng loạn và cái học thuyết mà chống lại niềm tin vào thượng đế vô thần, và chống lại cái nền dân chủ của loài người, của năng loạn mà thượng đế mang cho mà tây phương áp dụng với tam quyền phong bạc, là cái tôn trọng là tôn trọng cái thẩm giá con người, người cộng sản họ đối lập với cái thế giới. Và ngày nay thì sẽ không tạo thành công thất bại cái gì tạo được kinh tế, cho nên Việt Nam là còn một cái họ mở cửa, họ tiếp tục những thị phần những cái thị trường từ khoa học kỹ thuật của các quốc gia dân chủ văn minh tây phương, họ hướng tới xoáy mà họ tồn tại hiện nay, họ được hỗ trợ của thế giới tây phương sẽ còn tồn tại những ngày này, cũng giống như Trung Quốc được Âu Châu được công ty hàng phía trước họ mới tồn tại rồi những ngày nay. Nhưng mà nếu mà phương tây mà không hàng phía trước nữa thì họ cũng giống như một xác chết mai mai.
Ông ông cũng biết sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đám hung thần cộng sản nó gọi những người miền Nam, những người binh sĩ chúng tôi là đám nguy, nguy, mỹ nguy. Nguy là dở, nguy là xấu. Không! Người miền Nam không phải là nguy. 2 triệu người Việt Nam chúng tôi ở bên Hoa Kỳ này, ông đã sang đây ông biết mà. Người Hoa Kỳ tôn trọng người Việt Nam chúng tôi ở đây. Người Hoa Kỳ tôn trọng nền văn hóa Việt Nam. Ông nhìn lại đi những ngày gần đây, cái thời điểm mới gần đây thôi, từ thời chính, không phải chính quyền, từ thời cầm quyền của 3X Nguyễn Tấn Dung đã có tham nhũng cao cấp. Vinasin, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, đó là những tay đàn em cao cấp tham nhũng của anh 3X Nguyễn Tấn Dung. Ông nhìn đi mới đây này, dưới thời ông tổng chủ, dưới thời ông tổng chủ, những tay tổng trưởng bộ thông tin, những tay những thằng nó buôn đầu đường xó chợ, thằng Vũ Nhôm, thằng Nguyễn Bắc Sơn, thằng Trương Minh Tuấn tổng trưởng, nó nhận từ 3 tới 6 triệu đồng tham nhũng, tham nhũng từ đầu tới chân, tham nhũng từ đầu tới đít. Ông nói cộng sản nó tan rã là tất cả bên Nga, nó là tham nhũng đấy, nó là tham nhũng thưa mục sư. Và bây giờ trong xương nó có giỏi, nó có giỏi đấy. Ông nói đi, tôi xin lỗi ông.
Cho liên bang Xô Viết cũng do cái chủ yếu là do cái vườn máy nhân sự tham nhũng kinh hoàng, mà không bằng Việt Nam, nhưng mà cũng tham nhũng dữ lắm, rồi là vô tài bất lực những cái nhân sự về cái mà cánh về chính thức để không có gì những nhà kinh tế cái từ lãnh đạo tài nước được cơ cấu bị phe cánh lên, chứ không phải là do người dân chọn lựa để mà tặng hiến cho người dân. Nhưng mà cái hậu quả của một máy nhân sự của những cái tự do mà cái tự do người dân lựa những người thích hợp, những người có đức có tài, còn ở đây thì họ mỗi nhiều thì cũng được không, những người đấy đáng chẳng cái người cũng là con một tỷ mà phải tấm đường vô chức chẳng hạn, chạy chức từ nhỏ lớn với những cái gian tà một đứa cái lên ống trống rất chặt, rồi chạy chức chạy quyền đi lên, người ta nên là không có cái đủ đức, không có một người lãnh đạo cho một cái dân tộc không muốn làm về nghiệp, một dân tộc anh hùng hùng anh bất khuất của tộc Việt, của đất nước Việt Nam của mình, của tổ tiên của mình, lập mang tiếng như thế. Và những người lãnh đạo những người nó đã đi lên từ cái kiểu tiến như vậy, và từ đó nó không phá tan cái đất nước, nó không tham nhũng mới là lạ. Nhưng chưa mà cái gì tự do mà đang bầu cử gì nắm được cái thông tin tình nguyện cái đó là mọi nói ngay bằng những cái kênh biểu tình dân biểu tình, hoặc là qua cái tuyển cử nhiệm kỳ sau mình chứ đâu là tham nhũng 20 năm trên cái thành phố này, người năm hôm nay thành hãng làm cái tư tình vậy là mà chúng ta đang thành phố Sài Gòn rồi mình với năm nào bị cái thái nhiệm kỳ, nhưng mà những người vô tại mắc mặt như vậy mà đứng lãnh đạo một cái thành phố như vậy tự do, những người mà không có nhận thức, không ý thức cái công vụ hoàn cảnh của mình, cái tập điểm và cái địa vị của mình đến cái địa điểm đó phải yêu nước, yêu dân, yêu cái đảng quan nữa chứ. Những cái uy tín được tăng lên và phải tồn tại 60 năm, 10 năm đối tập cho nên cái hệ thống nó trải dài. Tuyển chọn nhân sự của đảng cộng sản này, của chính quyền cộng sản này phải trải dài. Những cái không phải những cái nắng cách mà những lợi ích thì tồn tại, người trải ngay cũng khó, nó phải trải dài. Rồi dân tộc này cũng phải chịu cái quả lao, chịu một mắt nhân sự cứ thẩm mắt mắt như vậy.
Ông có nói đến cái chuyện chạy chức chạy quyền của những tay ngu dốt, tên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn khởi đi, nó là một cái tay coi cái mồ của Hồ Chí Minh, mà nó chạy chức chạy quyền lên tới Tổng trưởng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nó tham nhũng, nó chạy về tội cho Vũ Nhôm với Vũ Nhó chó gì đó 3 tới 6 triệu đô la, mà chính tên trùm công an Tô Lâm nó xác nhận cái điều này. Điều tôi muốn nói ấy, thưa ông, thưa mục sư Nguyễn Phú Trọng với như là chú lò 2-3 cây củi đó tươi như vậy, tại sao nó không đốt mà nó đi kiếm, nó kiếm ai nó đốt, là thưa mục sư.
Ở Việt Nam này là ông phụ ông già rồi, sức khỏe cũng yếu rồi, nên là ông không cái và ông cũng mỏng manh thôi, ông làm được gì ông làm chứ không có làm, nhưng mà ông làm thì những cái việc cụ thể cái tàu những người tài quý viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, thường trực Thành ủy, anh mất cõi đầu hai cái tên phó chủ tịch đều là giả lời chức vụ công ty này cũng tập toàn những cái hướng cả mà tình hình thấy đang là những cái mùa hai được tiến là chuyên quân công an thủ trưởng, tức là ông có là cho cái nhiều cái tiền nhiệm của ông thì ông có là bắt hoàn toàn những cái tay một như thế, nhưng nó quá nhiều lắm thì sẽ nếu không có một cái chiến lược tầm nhìn chiến lược về từ chẳng công nhận thì
thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi chắc chắn lúc ông còn trẻ, tôi lúc tôi cũng còn trẻ, chúng ta học cái câu nhớ mãi trong đời, nhìn mãi trong cuộc đời mình đi qua, châu chết để ra, người chết để tiếng. Cũng cách đây 5 ngày gì đây này, ở Việt Nam nó có cái gọi là kỷ niệm 50 năm cái xác chết. Nhìn trên internet có những người đi vào cái hang đó. Nhìn cái xác chết đó là châu chết để ra mà. Mà nếu mọi người có tốt đi, không chôn đi, để cái tiếng lại cho hậu thế. Một năm tốn cả bao nhiêu trăm tỷ của nhân dân ta để bảo vệ cái xác chết đó. Trong khi 90 triệu người dân ta đói, cái điều này có làm ông suy nghĩ hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Thì cái thể sùng bái cá nhân, sùng bái lãnh tổ của các nước độc tài độc đảng, những cái người cộng sản nhưng cái lăng to lớn như Mao Trạch Đông ở Việt Nam thì có cái lăng của ông Hồ Chí Minh, nhưng mà cái điều đó là không biết họ lợi dụng gì cái xác của ông. Những cái vấn đề cầm quyền này họ có thể là họ không vượt qua cái chính mình, không vượt qua cái móng của bóng tàu quá khứ. Chứ đúng là di chúc của ông cũng biết là cái ba miền, nhưng mà không ai thực hiện cái di chúc của ông, tức là cũng đi cháy với ước của ông thôi. Quả lại thì sống ở nhà già có mồ, đấy, mồ yên mà đẹp, tức là mình phải địa tán hay là quả tán nó mới yên, chứ mình lại dùng cái xác thăng tích cho sinh vật thì là tội cho cái người chết. Bấm ai người ta vô con ông nó bấm cái trời lên hay cái bấm chụp xuống giống như là nó động cái mồ để trên cái văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc. Cái khi mà để cái xác đó bị bấm cho nó trời lên mà bấm cho nó chụp xuống rồi để biến người biết cái xác chết những cái di ảnh là được rồi, thấy không? Bây giờ những cái lời hay để mà không có cái hạn thì mình đó là mình đi tuy ăn trong sách vở, trong cái lệnh lịch, trong sử của đảng cũng được. Cái lăng tạm như thế nó tốn đất, tốn một cái lực lượng thật tâm rồng bảo vệ, rồi để tốn cái mình kinh phí, và nó trái cái duy nguyện, trái cái truyền thống an táng người qua cố người chết. Tôi nghĩ là không ai dám đọc đấy, nghĩa là rất là hàng yếu, tinh linh. Lãnh đạo Việt Nam không ai dám quyết cái chuyện đó. Chúng ta gọi là cái nhân dân để yếu đi rồi, để cái tà lên ác lên ế lên nó khống chế, không có thánh linh mạnh mẽ để mà chiến lại cái nhân linh, giúp cho cái nhân linh nó mạnh để chúng ta tà lên ác lên ế lên. Cái chuyện đó cái người cảnh sát họ không có cái sức mạnh nội tại, không có, họ chỉ có ý chí lý trí cảnh sát, chứ không phải là sức mạnh của tâm linh. cho nên cuối cùng họ bị khống chế để cho cái răng nó còn tồn tại. Như vậy là nó có một việc văn hóa về cái sự bất hiếu nữa. Nếu mà con cháu mà để cha thì cũng bất hiếu, không có một cái dân tộc nào trên thế giới mà để bắn như một sắc chết như chứ mà bắn cái danh gọi là ví người bắn thuật chuông nó động vô cùng, nó không có đúng một tâm linh về vật tâm linh về cái niềm tin hay cái tín ngưỡng hay là cái văn hóa truyền thống dân gian ai hết. Mình khi bị chặt đứt cái lăng đứt của họ như thế, chúng tôi gọi là trong nước chúng tôi không có chửi, không có nói gì nào, mà lớn tuổi không có cầu nhiều người tôn sùng học ở trong cái mối cảnh văn hóa như vậy, là chúng tôi cũng không hề thử bác đâu. Ở người lăng là phòng mặt gì ý thức hệ là đường lối cách mạng của họ tôi không bao giờ đồng ý chứ nào. Đường lối của người cộng sản tôi không bao giờ đồng ý hay là ủng hộ đường lối người cộng sản, nhưng mà chúng ta cũng không xúc phạm người chết, mà cứ tấn thuê phát vẫn không đồng ý cho để một cái người mà chết rồi mà bóng lên năm chuyến bóng lên năm chuyến về mặt cái nhìn về tâm như nào nó không có đúng về tín ngưỡng về truyền thống văn hóa đối với người chết, đối xử với người chết như vậy là tàn bạo, không có đúng.
Tôi đồng ý với mục sư là người chết không thể phản biện. Đồng ý với luật mục sư, và mục sư cũng phải mục đồng ý với tôi là thương dân, dân lập bàn thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương, thưa mục sư. Mỗi lần nói chuyện với ông, tôi có nỗi buồn man mác suy nghĩ về sự chia xa đối với những người thân yêu hôm qua. Ông là người thân yêu của tôi hôm qua đấy. Về sự chia xa của ông với tôi với luật sư Nguyễn Xuân Phước là người hôm qua đấy. Ông vẫn còn nhớ cái đêm chúng ta ngồi nói chuyện với nhau ở nhà có luật sư Nguyễn Xuân Phước mà. Anh em chúng tôi đã cố gắng thuyết phục ông ở lại. Chúng tôi làm đơn cho ông ở lại mà. Có bao giờ ông buồn không? Có bao giờ ông buồn ông nghĩ là nếu ông ở lại Hoa Kỳ này, con cái Đức Chúa Trời bên Hoa Kỳ này có thêm một người dẫn đường nữa. Có bao giờ ông buồn không?
Có đôi lúc cũng chẳng làm. Như anh Minh, một sư Phước hay nhiều anh em cũng muốn lập cái hồ sơ rất nhiều kiện để định cư tị nạn, thì tôi cũng hồi đó tôi cũng có cái lệnh an là tội phản cách mạng mà năm trăm tấn có cái tôi cũng có thể ở lại chính nhà tị nạn, nhưng mà tôi học xong tôi cũng muốn trở về chịu khổ cùng những anh em. Hồi đó cũng nhiều người còn ở tù quá, bài chuyên còn bị khó khăn quá, mắc mớ dữ dội. Hồi đó là mắc mớ đàn tinh thần phi gia, thông tạo tinh thần phi gia dữ dội. Cho nên chúng tôi phải về. Mặc dù cũng có cái chút nuối tiếc, nhưng mà thôi thì chú kêu gọi mình chịu khổ phải thôi.
Tôi có nỗi buồn man mác suy nghĩ về sự chia xa với những người thân yêu hôm qua. Những người đã có hơn một cơ hội ở Hoa Kỳ này như ông, đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Phạm Hồng Sơn. Rồi mới đây nữa nó cũng đẩy ra khỏi đất nước, cả hai người tôi vừa mới nói nó đã đẩy ra khỏi Việt Nam rồi. Rồi mới đây nữa một cô bé đáng tuổi con mục sư với con tôi muốn nhắc đến cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó cũng đẩy ra khỏi nước rồi. Còn những người nào nó không đẩy ra khỏi nước thì nó nhốt trong chuồng cọp rồi. Nguyễn Bắc Chuyển, mục sư Nguyễn Trung Tôn, chúng ta Trần Anh Kim. Nhắc lại những người này vào vào chớm thu nơi ông ở. Ông thấy thế nào về...
Tôi thì không được đi.
Tôi không được đi.
Tôi thì không được cho ra khỏi nước.
Nó cho đi đấy. Nguyễn Hồng Quang bây giờ muốn đi nó cho đi đấy, cái gai trước mắt nó mà. Bây giờ tôi muốn hỏi ông là gần đây này có rất nhiều những vị lãnh đạo cao cấp của xứ Hoa Kỳ này đến Việt Nam, 3-4 ông tướng oai cả lớn cả. Có cái điều gì suy nghĩ giữa hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc và Việt Nam đứng giữa hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Tôi nghĩ là thông qua con đường kẻ ác thì bị diệt vong, thì những cái thể chế độc tài, tổng thượng đế và thương nhất là cái quyền thất trong công dân bị người trong cái điều kiện, nhưng mà trong thượng đế rồi để cho con người kia theo cái kỹ thuật vật chất, cái hệ thống vật chất, kỹ thuật vật chất, nên tôn giáo là không, cũng như là không thành những cái lò tàn phá, ăn cướp, ăn ăn cướp của nước, làm đất nước cất động nổi, thì do quá trình làm diễn đạt tài chính thống trị, năng lực dồi dào, tài cụ, thông minh dân tộc Việt Nam, đầu nguồn viện trợ quốc tế cũng dồi dào, rồi xuất nhập khẩu cũng mạnh mẽ, mà không phát triển được. Nếu như mấy năm sau chiến tranh mà họ phá nát, ông Nguyễn Văn Tăng nó ăn giải phá nát, còn bà cho những người làm cao tiên bà là có cái thực chất của nó là ăn đúng là một thứ gì. Nhưng chúng ta thấy rằng cái đất nước này Trung Quốc đã sắp tài bị cô lập, mà sẽ bảo ra từng mặt cái sai trong kinh thánh bên Daniel thì nó không thú cũng đầu từ những lên, tức là tính cậu đó, quốc gia mà bốn chức chủ tịch quốc hội, tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch nước, và là con thú bốn đầu từ biển lên, đó là tranh chấp biển đỏ, biển đỏ là cái điều mà nếu mình chỉ có mà thấy cái chuyện này họ chúng hoàn hiện nó kinh khủng nhất như vậy thì con thú đó sẽ bị tiêu diệt, sẽ nát thành mười nước, mà kinh thánh nó mẫu sân là mẫu nước, mẫu đạo mười sân, thì chúng tôi thấy rằng những cái đế chế độc tài quyền lực sẽ bị sụp đổ. Đó là cái thời kỳ mà thiên đình đó họ phải như vậy, không tâm mà không đắc thì thế giới cái gì còn trồng cái mẫn hơn không tâm nữa, chứ không giới người nào không thực hiện cái sức mạnh để mà cho nhân loại được thái bình, không còn chiến tranh hận thù, không còn chiến tranh hận thù, cái gì cũng tôn giáo của người dân rào an ninh giữa con người trong cái điều kiện từ trong tâm, cái hành vi mọc sắc là do người công sản đến giám sát cái nền tảng đạo đức con dân như vậy, mặc dù thừa nhận thăng hiến pháp nhưng mà chỉ để giờ đây là không thể nào khác được. Chúng ta đang mặc khải thì chúng tôi tin, anh tin và nhiều các thí người trên thế giới đều tin chúng ta cũng không thể là phải xảy ra kẻ khác phải diệt vọng, kẻ độc tài phải bị diệt vọng, kẻ tham nhũng phải bị diệt vọng.
Thưa mục sư, kẻ
tham lam sẽ bị diệt vọng.
Thưa mục sư Quang, chiến thắng nào, tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó quả thưa ông. Tại sao 44 năm đất nước ta thống nhất như người ta nói, sao những người cầm quyền hôm nay, Đảng Cộng sản hôm nay nó không nhìn thấy mặt trái của nó? Mặt trước là chiến tranh làm cho Đảng vinh quang, nhưng mặt sau là 90 triệu người dân có được một chút vinh quang hạnh phúc nào không? Dân ta tình thương cũng không có, mà lòng thương hại cũng không. Càng nói càng đau ông ạ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thời gian qua mong. Ông có điều gì muốn tâm tình về mùa thu, về người Việt Nam? Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang.
Dạ. Thì hôm nay thống nhất chưa còn mạng lẫn, còn sân lẫn hại vừa bị xâm lược, và lòng người chưa thống nhất chiến tranh hai bên thì có, nhưng chắc nhất là bên mình vẫn có, hai bên vẫn có. Chứ hòa giải và hợp dân tộc không có thì không thể nó không bắt cũng nghĩa được. Đây là nỗi đau vô cùng. Để cho chúng ta cày bừa tâm về dân tộc này, nỗi đau của dân tộc đang quá tìm khổ suốt 11 năm qua tươi vui. Và dân tộc đang Việt Nam không có một chiến lược nào để chấm dứt, họ không vượt qua chính họ, chính bản thân của để mà nhìn thấy cái lợi ích của dân. Họ chỉ nhìn thấy lợi ích của thể cái lộn thời của họ vẫn cứ cứ bản vệ cái học mắt lên hồ mau quân nhất sức thương những cái học thuyết như vậy là cố kỳ và họ mình thấy mình thâm mặt được thì chúng tôi đây là yếu khả trong này vẫn còn chứ người có đi học dân tộc cũng chỉ có nhất cái hòa giải hòa hợp được vẫn cứ ngạo cũng chưa thấy những điều cần phải thay đổi mà để có cái vấn nạn của chính thần đấy là sự phân hóa dân tộc sau chiến tranh đoàn kết dân tộc hòa giải dân tộc tức là ăn dân và xa sức dân họ không làm nó bất tiết được quốc vụ sau chiến tranh còn nhiều vấn đề khổ ngang đau thương đau xót cho đến tận bây giờ có lẽ cần nước như thế nào có những cái không có những cái không tôi không có phải là sĩ quan binh lính thì của Việt Nam cũng là
thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi cũng như ông, cũng như mùa thu đang về nơi ông ở, tất cả thời tiết đất trời và ông và tôi đang thảng thốt sao vì sao tuổi đời trôi nhanh đến thế. Chúng ta càng ngày càng già càng yếu không ạ? Trong khi đất nước thì càng ngày càng lụn bại không ạ? Ông có nhắc đến sự thay đổi này, sự thay đổi kia. Có thay đổi tại Trung Cộng. Có thay đổi tại Việt Nam hôm nay cũng chỉ dẫn tới một thể chế độc tài. Cộng sản như Nga Xô cũng không khác gì đâu. Cuộc sống luôn vội vã trôi đi với những lo toan thường nhật thưa ông. Nhưng hãy để một chút lòng bất khuất của mình, một góc khuất của lòng mình trải nghiệm những tinh túy của đất trời, của tạo hóa. Tôi nghĩ trên tòa giảng ông đã có hơn một lần ông giảng là được lời lãi cả vào thế gian này mà mất linh hồn thì có lợi gì. Đảng Cộng sản nó được lời lãi nhưng những kẻ ác độc, những kẻ khốn nạn của Cộng sản nó chết đi, linh hồn nó ở đâu? Ông trả lời được, tôi trả lời được và Đảng Cộng sản nó trả lời được. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Nhà Mấy, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Hồng Quang. Và một điều là tôi cũng thấy vui cho ông trở lại về Thủ Thiêm, nơi ngày xưa cách đây 5-7 năm những anh em như ông vừa mới nói. Không còn nữa, Trương Minh Sương, Trần Nam Phương, nhiều lắm. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và chúng tôi cầu nguyện mọi sự hạnh phúc và sức khỏe đối với ông và gia đình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới thưa mục sư. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Như Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt con cái Đức Chúa Trời, mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Định Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Định Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn, Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp. tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu.